Pháp Âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh gửi tới quý vị bài pháp thoại Văn hóa đình và chùa do Đại đức Thích Nhật Từ giảng tại chùa Vĩnh Thịnh, thành phố Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2008. Kính mời quý vị lắng đọng nghe.
Con được rõ ạ. quan niệm cho rằng là người nam đi đền, người nữ đi chùa có thể có nguồn gốc từ việc thờ phượng và đối tượng được thờ phượng ở trong đình và chùa. Trong nền văn hóa Việt Nam thì đền thường thờ là các vị tướng hay là một nhân vật người nam có công với đất nước, và đặc biệt là niệm và ghi nhớ cái công ơn đóng góp đối với sở đất quê hương của nhân vật này, cảm giác gần gũi thân mật hơn so với đến các ngôi chùa do những quan niệm sai lầm. Đền còn là một cái trung tâm và bản chất và giá trị phục vụ của nó đó, ngoài việc ghi ơn những giá trị đóng góp của người đó khi còn sanh tiền, nó còn là một sự phản ánh về quan niệm chính trị ở trong từng giai đoạn lịch sử. Các chính thể tại Việt Nam đã nhấn mạnh đến vai trò của ngôi đền vì các nhân vật đó được gọi là trung quân ái quốc, cho nên là giữ các ngôi đền. Trong khi trong những giai đoạn khó khăn nhất sau năm 45 đó, người ta đã không giữ được các ngôi chùa, và cũng vì cái quan niệm nghĩ rằng là đền phục vụ cho mục đích chính trị và cái cơ cấu xã hội theo quan niệm ý thức hệ. Một trong những yếu tố khác nữa là những người nam khi đến đền có thể nhậu nhẹt, đình đám và không có vấn đề trở ngại, trong khi đó cái văn hóa chùa là văn hóa tâm linh, đề cao đời sống đạo đức là một trong những nguyên tắc đạo đức căn bản được Đức Phật dạy, là không uống rượu và các chất gây say. Rượu và một số chất gây say trở thành như là thói quen tiêu thụ của người nam, và vào chùa đó thì không được thoải mái về vấn đề đó, cho nên người ta có thói quen gắn bó ngoài yếu tố nhớ ơn uống nước nhớ nguồn đối với nhân vật đã đóng góp, nó còn là một cái quan hệ chính trị đối với những chính thể trong từng giai đoạn lịch sử, và còn là cái dịp hội hè quan hệ với rượu và nhiều thứ khác. Văn hóa của ngôi chùa nó không thể gọi là văn hóa dành cho người nữ, vì cửa Phật từ bi, đạo Phật không phân biệt giới tính, đẳng cấp xã hội. Và đồng tôn giáo dạy chúng ta thiết lập công bằng xã hội một cách rất là dân chủ, dân quyền, cho nên rộng mở đón nhận tất cả mọi thành phần và đối tượng bao gồm giới tính. Nên văn hóa Phật giáo dạy con người về đời sống đạo đức và những chuẩn mực đạo đức, do vậy được xem như là dưỡng chất của đời sống tinh thần và hạnh phúc của rất nhiều người khác nhau. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu những người nam giới nghĩ rằng là chùa đó dành cho người phụ nữ, vì đặc điểm của đạo Phật được hiểu qua ba yếu tố chân bạc là bi, trí và dũng. Bi đó, đủ là từ bi, gồm có hai chức năng: giúp đỡ tha nhân, nỗ lực nỗi đau và ban tặng hạnh phúc. Đức tính này sẽ có mặt đủ ở trong nữ và nam. Yếu tố thứ hai là trí. Phần lớn đó, nó thuộc về sở trường của người đàn ông, thì người ông thường có một cái bán cầu về lý trí lớn hơn cái bán cầu về cảm xúc so với người nữ. Cho nên cái năng lực này dễ dàng được thể hiện một cách trọn vẹn ở những người có cơ bắp và chứng mắt về phương diện logic lý trí. Dũng cũng là một cái biểu hiện khác của nam tính. Và về thể chất á, nó được thể hiện qua thân thể vóc dáng to khỏe mạnh. Còn về phương diện nội dung á, nó trở thành như là một cái tinh thần là dũng sĩ dũng khí, đi ngang bất khuất, không sợ hãi, sẵn sàng vượt qua những cái bế tắc. Cho nên theo ba đặc điểm bi trí và dũng thì ta thấy là đạo Phật thích hợp với nam giới tối thiểu là 70% trở lên. Còn chất bi nó có đầy đủ ở người nam và người nữ. Nói như thế không có nghĩa là đạo Phật xem từ người nữ, vì yếu tố trí tuệ và sự dũng mãnh đó, nếu ai phấn đấu dù nam hay nữ thì có thể đạt được. Cho nên việc đi chùa đó không làm cho người nam mất đi cái tính nam, mà còn tăng cường thêm hai yếu tố trí và dũng. Đi đền cầu nguyện quan sinh một vị thần là thành hoàng địa phương đó, như là một hình thức nhé, nhưng mặt khác nó phản ánh là một cái thái độ mê tín, nghĩ rằng là vị thần đó có thể phù hộ gia trì làm nhiều việc tốt cho ta. Cách đây 2 năm báo chí và các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin về quyết định của Thủ tướng là không được sử dụng xe công đi lễ chùa. Thực ra là đi lễ đêm, các quan chức chính phủ cấp bộ cấp trung ương đã sử dụng các loại xe công trong giờ hành chính đi viếng lễ đền Trần ở Nam Định, nhưng mà cái công dân ban hành của chính phủ lại là để là đi chùa và đền có 2 đối tượng và nội dung thờ phượng hoàn toàn khác nhau. Đền thuộc về thần, trong khi chùa thuộc về Phật. Phật đó thì không đòi người ta đền ơn đáp nghĩa, mà dạy chúng ta là phục sự chúng sinh. Còn các thần linh đó, nhất là những vị mà hữu công mà chết bị oan ức, thì thường là khó được siêu. Do đó ta gọi đền lên linh thiêng. Chỗ nào linh thiêng á thì chỗ đó ta biết là hương linh của vị thần được thờ phụng đó chưa được siêu thoát, và đó là nỗi khổ đau của người quá cố. Do vậy chúng ta phải nỗ lực giúp cho các vị thần đang được thờ phụng trong các đền sớm được siêu thoát, giải phóng cái thân phận khổ đau của mình. Ở các nước Phật giáo Nam Tông như là Tích Lan, Biên Điện, Ấn Độ, Liên bang, Thái Lan, Lào, Campuchia thì giới nam nữ đi chùa đồng đều với nhau. Thành phần thanh niên cũng đi cũng rất là đông. Có những ngôi chùa phần lớn theo truyền thống đại thừa, người lớn tuổi, người nữ đi nhiều. Chúng tôi thấy nó có một lý do là bởi vì các nghi thức tụng niệm trong các chùa đó đặt nặng về tịnh độ tông, cụ thể là kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, những bản kinh nó dành cho người chết như là những cái khóa lễ siêu tiến cho họ. Trên thực tế thì những kinh đó là những triết lý hành trì. Một mảng khác của các kinh tịnh độ như là Phổ Môn, Diệt Sư thì gần như được sử dụng để cầu an cho những người đang bệnh, do cái già hoặc là do nghiệp. Như vậy là phần lớn các nghi thức tụng niệm của tịnh độ tông đó, nó thích hợp với người già, bệnh và chết. Chính vì thế mà giới thanh xuân và giới trí thức cũng như là giới nam đó là ít đi. Đó là một cái rào cản rất là lớn. Sau khi đó, trong suốt cuộc đời 49 năm hoằng quá của Đức Phật, Ngài đã thuyết giảng trên 300.000 hội, tức là trên 300.000 bài kinh khác nhau. Nội dung, tư tưởng, triết lý liên hệ đến tất cả các góc cạnh và những vấn đề của xã hội con người đã quan tâm. Và thông qua đó, trao cho chúng ta những giải pháp để vượt qua những cái bế tắc của cuộc đời. Do vậy, nếu hiểu được điều này đó thì chúng tôi đề nghị và xin chân thành khuyên tất cả những người nam quan tâm đến vận mệnh quốc gia, quê hương, xã tắc, an ninh, xã hội thì cần phải nỗ lực đi chùa nhiều hơn, bởi vì giá trị triết lý từ Đức Phật dạy vốn được hành trì ở trong các chùa đó, nó phong phú, có lý tưởng, có con đường, có phương pháp, có những giá trị giải pháp hơn là chỉ đơn thuần đi đền vì chỉ thờ phượng các thần và chỉ cầu nguyện dân sinh các thần mà thôi, vốn nó không phù hợp với nam tính. Mặt khác, chúng tôi cũng xin đề nghị là các Phật tử nữ khi đi chùa bớt đi cái sự cầu nguyện quan sinh, vì cái đó nó không có nằm trong 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Giảm bớt đi sự cầu nguyện gian sinh, thế và đó là chủ nghĩa hành động, vốn là bản chất chánh thân của đạo Phật. Ta muốn cái gì ta hãy làm cái đó, làm cho người thì cái quả phúc nó lớn, thì cái nghiệp của bản thân sẽ được tiêu trừ. Cầu cho mình á thì ta sống trở nên ích kỷ cho bản thân, cho những phúc lợi, cho tuổi thọ, cho địa vị, cho mua bán bán đất, hầu như nó đều lẫn quẩn ở cái chỗ là tự lợi cho bản thân mình. Trong khi đó, đạo Phật được hiểu là đạo vị tha, đạo phục vụ xã hội, cho nên đạo phục vụ cho chính bản thân. Dĩ nhiên khi làm công tác từ thiện, đóng góp cho cộng đồng thì ta đang lúc đó làm lợi lạc cho bản thân mình, vì nhân quả không sai. Như vậy là cái quan niệm sai lầm về việc rinh nó dành cho người nam, chùa dành cho người nữ đó, nó cũng có một phần ảnh hưởng từ các nghi thức tụng niệm của các chùa. Bên cạnh đó, nó còn có những phong tục tập quán chúng gắn liền với Do giáo và cái yếu tố mê tín dị đoan nhiều lắm. Chẳng hạn như những phong tục tốt với vàng mã, nhặt đồng bóng, rồi cúng sao giải hạn, xin xong bối quẻ đón trước, con là của cái văn hóa phong tục tập quán Do giáo vốn không phải của đạo Phật, đã tương nhập vào trong đạo Phật như là những cái gì tôi gửi bám lên thân cây bồ đề, làm cho người ta có cảm giác hay bồ đề chính là dây tôi gửi. Từ đó cái khoảng cách đó đã làm cho người ta không thích đến chùa. Do vậy về phía Phật giáo, về các chùa đó, ta cũng nên tháo gỡ những phong tục này đi, để cho người nam vốn có tính chất mặt đạo phát huy được hai cái nguồn năng lượng quan trọng là trí và dũng từ Đức Phật dạy. Mà trí và dũng mà được đặt nó trên nền tảng của lòng từ bi đó, thì cái trí dũng đó phục vụ cho tha nhân, những nhân sinh của cộng đồng, chứ mà phục vụ cho bản thân và không bị tấm lụy ở trong những cái sai lầm với những cảm bản như từ hải chết chết đứng giữa trời chỉ vì mê sắc đẹp của đàn kiều. Cái dũng đó không phải là trí mà là si, Do vậy, những người nam muốn thành công đóng góp cho xã hội, quê hương, làng xã thì cần phải phát huy ba đức tính bi trí và dũng được Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, được xem như là tinh hoa của Phật giáo nói chung. Trên bàn còn có một số câu hỏi khác, chúng tôi xin thuận tiện nêu ra và giải đáp. Con đi nghèo nhưng cũng thích làm phước. Sau khi con cúng vàng thì có một người bạn ngăn cản, không muốn cho con cúng và nói những điều làm cho con trở nên bối rối, không hiểu. Như vậy việc cúng vàng như thế có được lợi ích gì? Người ngăn con không cho cúng vàng có hậu quả như thế nào theo luật nhân quả? Văn hóa của chùa là văn hóa san sẻ, giúp đỡ, được thể hiện qua pháp môn bố thí và cúng dường. Ở trong ngôn ngữ Pali và Sanskrit, hai thánh ngữ được Đức Phật sử dụng, gọi chung hai từ này là Dana. Một trong bốn phương pháp thiết lập hạnh phúc và tác nhân tâm đó, thì sự chia sẻ và rộng lượng là yếu tố đứng đầu, tức là bố thí. Bố thí và cúng dường phải được thực hiện bằng một cái ngôn ngữ truyền thông ấn tượng, với tình thương, với tất cả sự trân trọng và cảm ơn. Vì đó khi mà chúng ta tặng cho một người, ta không làm qua loa, ta không nói những lời nặng nhẹ, ta không quyền rủa, ta không chịu bế, mà ta nói những lời rất từ ái, người nghe có cảm giác nhẹ nhàng, hạnh phúc. Trong sáu pháp ba la mật được xem là sáu nguồn năng lượng tâm linh toàn hảo, thì thói quen và hành động san sẻ và giúp đỡ tinh thần rộng lượng cũng được xem là yếu tố đứng đầu. Như vậy nói đến văn hóa chùa là nói đến văn hóa bố thí, cúng dường, đóng góp, giúp đỡ, san sẻ. Bởi vì Đức Phật dạy trong cổ đề này đó, khi ta nhìn xuống có vô số người khó khăn hơn ta, và do đó có nhu cầu chia sẻ trong những cái tình huống ngặt nghèo, giúp cho họ vượt qua nỗi khó khăn là điều không nên trì hoãn. Một người phát tâm làm phúc dù trong hoàn cảnh điều kiện kinh tế khó khăn, với tất cả pháp lực, dầu cái khối lượng vật chất và cái tịnh tài hiến tặng dân cúng đó, nó có thể ít so với những người già, nhưng cái giá trị và sự đóng góp nó được đánh giá là cao. Ở trong kinh Đức Phật từng gọi một bà già chắc bót lúa ở ngoài đồng sau những vụ mùa được thu hoạch, đem dân cúng lên ngôi Tam Bảo là một đại gia chủ. Như vậy là cái giá trị của người đóng góp được đánh giá ở tấm lòng, chứ không phải là nằm ở cái khối lượng vật chất. Dĩ nhiên khi ta có tấm lòng rồi, ta còn đóng góp bằng khối lượng, số lượng nhiều, thì giá trị đóng góp nó lại ngày càng cao. Chẳng hạn như cư sĩ rất cô độc, lòng đại gia tỷ phú lúc bây giờ, 75% doanh thu từ công việc làm ăn buôn bán của ông nó dành cho các công tác từ thiện, trợ giúp cho những người cô đơn, yếu thế, nghèo khổ, bần cùng, bệnh tật, già nua, mồ côi, cơ nhở, thiếu nơi nương tựa, thiếu người chăm sóc, thiếu phương tiện, tự mình đứng dậy. Ông tên là Tu Đạt, nhưng do hạnh nguyện và việc làm đạo đức của ông, cho nên cuộc đời đã tặng cho ông bằng một cái danh hiệu rất đẹp, Cấp Cô Đặc. Cho nên khi chúng ta tiếp cận và giao lưu với những người có tấm lòng cao thượng như thế, ta không nên làm cho người đó chán nản thất vọng, và không nên bàn ra tán vào để cho người đó khó thấp tâm, bởi vì sự chia sẻ rất là cao quý. Nhân dân Việt Nam có câu là lá lành đùm lá rách, và trong tình huống của cái người nghèo mà làm phước này là lá rất ít đùm lá rất nhiều. Cái đạo lý và cái giá trị cao thượng nó nằm ở chỗ đó, không phải chờ đến lúc ta có tiền ta mới làm, mà ta làm gì theo điều kiện của ta. Trong kinh Bách Vụ có kể một vụ ngôn, một cặp vợ chồng già ở vùng thôn quê có một đứa con trai lên 18 tuổi, thương và muốn cho đứa con của mình được hãnh diện tự hào với làng xóm và chú bạn vào ngày sinh nhật thứ 18. Ông bà muốn cho chúng có một sự bất ngờ. Người vợ bà đi tính lại, người chồng bà căn đo tính tiếp, trong nhà không có cái vật gì có giá để mà làm quà cho con, cho nên họ đã đi đến kết luận rằng thôi, nhà chúng ta có vài ba con bò đang thời kỳ có sữa, kỳ có bà mẹ, nếu ta ngăn con bò mẹ chu cấp sữa cho bò nghé thì từ ngày hôm nay cho đến cái ngày sinh nhật đó là 6 ngàn, thì đến ngày đó đó ta phát sữa thì sữa sẽ nhiều hơn, và dùng sữa đó để đãi cho tất cả những người đến chúc mừng sinh nhật của người ta của con, có lẽ là có ý nghĩa lắm. Nói xong thì hai ông bà cất đi bò nghé với bà mẹ. Thì sáng của cái ngày tổ chức sinh nhật đó, hai vợ chồng ra chuồng bò, dùng một cái xô inox để vắt sữa bò như mọi khi, thì mới phát hiện ra là con bò không còn sữa nữa, vắt hoài mà không có, con bò bị chảy xước, đau rống và cống ông bà một cái là bò. Câu chuyện đến đây, triết lý này cho thấy rằng là khi ta muốn làm được, làm được tốt gì ta hãy làm liền, đừng để trì hoãn với điều kiện. Nếu tôi trúng số độc đắc .. thì tôi sẽ giúp đỡ làm từ thiện, hiếu kính cha mẹ, cúng dường tam bảo, dân thân làm lành, dân. Ở đây chúng ta thấy là cái công việc đó nó được đặt ra bằng một giả thuyết nếu .. thì sau chữ nếu ta thấy nó có vô số các điều kiện, sau chữ thì nó cũng tiếp tục tạo thêm các điều kiện, và như vậy phải hội đủ cả cái chuỗi điều kiện của nếu và thì đó thì ta mới có hội để làm được một việc làm. Và thông thường đó, cái tâm lý con người khi mà không có, chưa có thì tiếp nối nó vậy, để giải phóng ức chế nghèo của mình hay khó khăn của mình. Giá mà tôi làm thương gia, cái tiền của tôi sẽ không ăn chơi, tôi sẽ làm được việc tốt. Giá mà tôi làm lãnh đạo của một địa phương, tôi sẽ cải cách những chính sách tốt. Giá mà tôi làm thủ tướng, tôi sẽ thế này thế kia. Cũng là những cái phán đoán mang tới các điều kiện. Và theo triết lý của bài kinh Bách Vụ vừa nêu đó, những người làm việc làm bằng tính điều kiện sẽ khó có thể làm được lắm. Ngay cả khi mà cái vế điều kiện đầu tiên nếu hay là giá mà được thực hiện, thì cái vế thứ hai thì tôi .. quên đi, hay là chờ gì khác, nên cuối cùng họ cũng không làm được gì hết. giống như tình trạng là cha mẹ thương con, muốn giúp cho con, mà thương đúng cách, muốn dành dụm hết tất cả cái đó cho đứa con mình như là một cái ơn phúc để chia sẻ giúp đỡ làm cho con mình hãnh diện vào ngày sinh nhật, tách ly bà mẹ với bà con bà nghe, cuối cùng á nó không có kích thích muốn sữa, cho nên sữa và cái tiếng sữa ở trên vú nó không được tiết ra, cuối cùng á là cạn kiệt sữa, và con bò nghé thì ốm tân ốm teo, sữa ngàn đó không có để mà tiếp đãi bạn bè sống làng, và hai vợ chồng còn bị con bò nó đá đau vô cùng. Cho nên khi ta biết được rằng một người nào nghèo khó mà thích làm việc bố thí thì ta nên giúp đỡ, đừng làm cho người đó chán nản thất vọng. Người Việt Nam nó phát tâm cúng dường, nếu mà xem ra đó còn mạnh hơn là người Việt Kiều. Chúng tôi đã từng đi Hoa Kỳ, đi Úc Châu giảng. Ở đây mình không phải là so sánh hơn thua, mà đưa ra một ví dụ để thấy. Không phải là khi mà giàu có là ta dễ phát tâm đâu. Cái đó là nói giả dụ, giả thiết mà tới điều kiện thôi. Họ phát tâm hay không nó thuộc về tính cách, là sự rõ được của từng con người. Nhận một tài trợ của người nước ngoài nó khó gấp nhiều lần so với nhận một tài trợ trong nước. Trong 5 năm làm từ thiện, chúng tôi nhận ra được điều đó. Nhận viện trợ của nước ngoài để có chương trình kế sách hoạch định dự án 5-3 năm cuộc họp đáp ứng đủ các điều kiện, từ lúc cũng chặt được bao nhiêu. Còn những người Việt Nam ở trong nước đó, khi mà họ khá giả, họ phát tâm rất mạnh, họ làm rất là ngon, và đến lúc là vô điều kiện mà không có cần một cái bản ghi nhận công đức gì cả, tặng họ họ không lấy. Nếu ta so cái tiền lương của người Việt Nam và người nước ngoài, trong đó có Việt Kiều, còn tháng lương khá ở Việt Nam là khoảng trung bình 100 đô la Hoa Kỳ, tức là khoảng là 1,8 triệu theo thời giá hiện nay. Còn người nước ngoài là 2,000 đô một tháng là lương trung bình. Như vậy tiền lương của người Việt chỉ bằng 1/20 của Việt Kiều, giá thị trường và các dịch vụ ở trong nước rất là cao, có thể cao gấp 2 lần đến 3 lần so với cái thời giá thị trường của Hoa Kỳ. Có nghĩa là một người Việt Nam phải bị thiệt thòi mua một sản phẩm tính theo tỷ lệ đồng lương cao gấp 40 lần hoặc là tối thiểu là 20 lần so với người Hoa Kỳ. Ấy nên mà người ta phát tâm ở lúc cái số tiền phát tâm nó bằng gọi là 1/10 cái tiền lương như một tháng, nhưng mà người nước ngoài hiếm khi là được phát tâm. Dĩ nhiên có người nào phát tâm thì họ phát tâm rất là mạnh, cái độ mạnh của họ thì người ta mình không bằng được, tại vì họ giàu có. Còn đại đa số đó thì họ quen với cái đền chùa có mới của Âu Tây, ít phát tâm, hay làm để ăn, ít có xem sẻ. Tuy nhiên để cái việc phát tâm cúng dường được lâu dài bền bỉ đúng với tình Phật dạy đó, trong kinh đó Đức Phật nói là chúng ta chỉ nên sử dụng 25% cái tiền lương của mình hay là cái tài chính mình có để làm công đức phước thiện đó. Cái đấy cái chuẩn mực 25% đó là cái tiêu chí sự gia giảm nhiều và ít đó, tùy theo tình huống và điều kiện. Nếu mình nhiệt tình quá, mình làm đến độ rồi mình mắc nợ thì người thân ở trong gia đình nó sẽ bất mãn, chán trường, cho rằng là đi theo Phật rồi đó, những người này buồn tức bê tức quá, sẽ làm cho họ phỉ báng tam bảo là điều không nên. Người phát tâm mãnh liệt bố thí theo tinh thần Phật dạy 25% tổng số tiền lương như là cái khoản vừa phải, mà bị người khác tác động tiêu cực là không nên, cản trở hoặc là nói xấu cái đối tượng được cúng dường, để cho người này khó đắc tâm, không còn có lòng mà phát nguyện để danh cúng được, thì ta cũng phải thực tập theo hạnh bố thí Đức Phật đã dạy trong kinh: hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, và hoan hỷ sau khi làm. Trước khi làm mà được hoan hỷ đó, thì cái động cơ phát người đóng góp nó mạnh đó. Đang khi làm mà hoan hỷ thì ta được hạnh phúc và thấy được cái giá trị đóng góp cho những việc làm việc tốt, và sau đó nó tạo ra một cái dư âm hoan hỷ sau khi làm, vì ta thấy được cái thành quả đóng góp của mình nó có những cái giá trị rất thực tế. Ví dụ khi đóng góp tiền cúng cho việc xây dựng ngôi chùa, sau một thời gian xây dựng ngôi chùa đó được trở nên trang nghiêm, có thể tu học phái sáo tịnh lễ hành trì, ta cảm thấy hạnh phúc. Do đó dầu ai nói ngã nói nghiêng thì lòng bố thí như kiền ba chinh mình vẫn giữ vững được. Chứ lúc đó mình nói, mình đang làm, người ta nói trời, cái ông thầy đó, bà sư cô đó, cái chùa đó, tôi không đúng. Lúc đó mình chán nản, trời ơi, phải mà lúc đó tôi không đúng thì hay quá. Thì cái tâm niệm mà hối hận như thế nó làm cho mình bị tổn phúc, mất hết phúc, ta đứng đúng. Sau này nếu mà cái đối tượng nhận phẩm và cúng dường ta có làm đúng hay làm sai, thì họ chịu trách nhiệm nhân quả. Còn biểu mình cúng là mình có phúc, cúng rồi là không tiếp nối được, vì cái sở hữu tài vật đó nó không thuộc về mình. Ta là cúng dường đến sở hữu cho người khác, và tiếp nối như thế là hiểu sai, là chấp ngã, là chấp ngã sở hữu. Và cái tâm hối hận đó nó làm cho mình là không ngoan nghĩ sao khi làm thì phước và đức bị tổn giảm rất lớn. Để ta phải thực tập pháp này. Còn đối với những người mà thấy người khác phát tâm làm việc tốt nhưng không biết vì lý do gì, cứ cản đảng vì là cản mũi không thích, hoặc là nói là cho người ta có thất tâm bồ đề, phát khởi lên bồ đề gan, thì sẽ mang một cái hậu quả rất là nặng. Ngoài như đó là một cái lời góp ý chân thành và đúng. Ví dụ thì cúng các thầy pháp, những cái ông mà làm cho ta mê tín dị đoan, thì mất tật mang nỗi sợ niềm đau quấn quýt để tiếp tục khai thác cái niềm tin mê tín đó để mà kiếm tiền sạch, thì chu cấp cho những người như thế bằng cái sự phát tâm cúng dường mà đưa người khác đến giúp, thì cho người khác gọi là khen giá, để chúng ta biết đây là cái phúc cho mình, thì chúng ta nên làm theo. Nếu nội dung khen giá là đúng, ta nên làm theo. Còn nó nội dung khen giá mà sai đó, thì ta vẫn giữ lập trường của mình, và cái người tác động tiêu cực, chẳng hạn vì ganh tị, vì không thích, vì keo kiệt, vì không muốn ai nổi hơn mình, như vậy mà làm cái hành động cản nhân tấm lòng bố thí phát tâm giúp đỡ tha nhân và các công trình tâm linh văn hóa đạo đức chùa chiền, thì bị một cái hậu quả sau này là mình tổn thất về tài sản. Nếu không giờ có khả năng người ta cũng mời mình trong các học tập, còn có làm đó thì ta gặp nhiều trở ngại, cuối cùng lắm đặng mà không đi đến đâu. Ở miền Bắc đầu năm âm lịch thường có đàn lễ giải hạn, chúng con mua cỏ phóng sinh cúng vàng bố thí thì được lợi ích, hay là mua hình thế mệnh cho người để giải hạn thì có được lợi ích hay không? Như chúng tôi vừa nói khi nãy đó, là có nhiều phong tục tập quán được nâng lên thành một văn hóa mà gốc rễ của nó không từ đạo Phật, bao gồm là dân sao giải hạn, mua hình thế mệnh đối với vàng mã, sinh xăm bối khỏe phong thủy vân vân, đều là những cái ngược lại với nền văn hóa tâm linh và đạo đức của đạo Phật. trong kinh Di Giáo, tức là bài kinh trước khi Đức Phật qua đời, thuyết giảng cho những vị xuất gia, Đức Phật đã khuyên tất cả các thầy thì tu, thì tu ni nên truyền bá giá trị chân lý pháp môn Phật dạy cho nhiều người. Mỗi người không nên đi trùng bước để con đường đạo pháp đó được mở rộng, lan truyền, phổ cập, có mỗi niềm đau được tháo gỡ, hạnh phúc vui được thiết lập. Thì ngài có nói như thế này: ai sống bằng cái nghề phong thủy, thiên dân, phối có, sinh sâm, dương tinh giới hạn được xem là cái nghề ta mạng, tức là sống bằng nghề tài, không nhân chính. Bởi vì đó, nó làm cho khổ chủ đó bị khổ tâm nhiều hơn. Từ gốc định mê tín và không hiểu rõ được các vận hành về nhân quả diễn ra trong cuộc đời của mình, người ta có thói quen nghĩ rằng là thượng đế là các thần linh chi phối vận mệnh, các ngôi sao chiếu mệnh, cho nên là phải cúng sao giải hạn vân vân để cho thứ này nó được tháo mở. Rồi mình khai thác ở yếu tố tâm lý sợ hãi đó đấy để làm giàu. Cái nghề như thế được gọi là cái nghề bậc chính theo Đức Phật dạy. Cho nên là đàn lễ giải hạn đó là không nên làm vì nó tổn thất và vô ích. Ở các chùa đó thì những cái ngày mùng 8 tháng giêng, rằm tháng giêng, dân gian thì sợ hãi đến chùa để cúng sao, thì các chùa cũng phương tiện, rồi trên thực tế thì chẳng phải cúng sao mà là cúng cầu an, tụng tần kinh dược sư, kinh phổ môn, kinh hiền nhân, kinh phúc đức, kinh từ bi. Mỗi một vùng miền ở trong nước thì có cái nghi thức tụng niệm khác nhau cho các khóa lễ này, chủ yếu là để cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc gia an lạc, vua hòa gió thuận, nhân dân đó an cư lạc nghiệp và các tệ nạn xã hội không còn. Từ một cái nội dung cúng sao giải hạn đó được chưa tăng chưa đi thay thế nó bằng một nội dung tâm linh mới, hành trì làm phúc để giải nghiệp. Ở trên cái sớ mà Phật tử miền Bắc thường đội nó có bốn chữ: từ quan phổ chiếu. Ở trong Nam nó có bốn chữ: tam bảo chứng minh, được viết bằng chữ Hán. Sớ ở miền Bắc đó, có nơi đó là màu vàng, có nơi là màu đỏ, còn trong Nam thì làm hoàn toàn màu đỏ. Tam bảo chứng minh tức là Đức Phật, giáo pháp, từ kinh điển, người ta là những người xuất gia chân chính, chứng minh cho lòng thành cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc gia an lạc, quốc gia dân an, tức là mình đang phát một tâm nguyện lớn. Và do vậy đó, cái phước nó sẽ có mặt. Và cái phước đó giải trừ tai ách chứ không phải là sao giải trừ ta. Hỏi những cái thốn đốn khó khăn của năm xuôi tháng hạn. Từ quan phổ chiếu hay là ánh sáng từ bi chiếu khắp mọi nơi, là theo Phật dạy, sở dĩ con người có khổ đau đó, chiến tranh, hận thù, tan tóc, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn, là vì người ta không có lòng từ bi, chỉ sống ở trong cái tâm sân như một phản ứng đối lập lại với những gì nó không hợp với mình, đi ngược lại quyền lợi của mình, đảng phái mình, chính thể mình, tôn giáo mình, gia đình mình, người thân mình, nhân dân. Do đó ta thấy là cái việc mà dân sao giới hạn là sai, vì các ngôi sao chúng ta thấy vào ban đêm thực tế nó là các định tinh hoặc hành tinh trong một hệ mặt trời ở một nơi xa xăm nào đó, mà khi ta nhìn thấy ánh sáng lập đè ở trên bầu trời vào ban đêm có nhiều cái ngôi sao, trong lúc đó nó đã trở thành là những cái thiên thần, tức là những mảnh vụn nổ bể trong không gian đã từ lâu rồi. sau này khi học về quan học vật lý thì ta sẽ thấy rõ về điều đó. Đạo Phật đã nói chuyện đó từ lâu, 26 thế kỷ về trước. Cho nên làm những ngôi sao để chiếu cái vận mệnh của mình. Chuyện rủi và mai không phải là một sự ngẫu nhiên, không phải là một trò đùa đình hanh của Thượng Đế, mà là một sự quy luật nhân quả do ta không lý giải hết được. Tiếp định vận hành của nó ảnh hưởng đời sống con người. Nếu một hành động xấu nào đó ta làm trong quá khứ mà bây giờ tổ quả, thì mình tránh lần này làm sao mình cũng phải tránh lấy nó thôi. Thay vì mình tránh thì thôi cứ tiếp nhận nó đi, để vượt qua nó trở thành một người không còn nợ về cái nghiệp xấu đã gieo. Thì lúc đó ta sẽ trở thành là cái người không giàu. Còn cốt đến con nợ bằng những cái cách này cách nọ, trù yếu đối hư hay là cúng sao, nó không chạy đi tới đâu mà làm tổn thất và tăng trưởng thêm cái niềm mê tín dị đoan. Thay vì cúng sao giới hạn đó thì ta nên làm phước tại các trung tâm từ thiện hay là các trung tâm văn hóa của chùa, hoặc là phóng sinh để tạo mạng sống cho các loài vật chim lòn cá chậu trở về thế giới tự do, trời xanh sông nước, để chúng sống một cách an lành. Việc mua hình thế mệnh cho mình dễ hạn đó là chẳng những không lợi ích mà còn chia một cái nghiệp xấu, là tự mình thiêu hủy tài sản chúng có ở hiện tại và hậu quả trong tương lai đây trở thành những kẻ nghèo thiếu túng quẫn. Vì rất nhiều người nghèo khổ đói khát đang cần cái sự chia sẻ giúp đỡ cho ta, của ta, ta không quan tâm, ta đang có của không làm việc tốt lại đốt cháy tất cả, không ai sử dụng được cái gì. Người chết xuống á thì đi tái sanh thì theo nghiệp hoặc là phúc. Chỉ có những người tiếc nuối về tình yêu, về tình thương, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước, hận thù, quan ức, hàm quan, không thỏa mãn như dân thì bị chướng lụy ở trong tiến trình tái sanh, và thời gian tồn tại đó được gọi là ngạ quỷ. Họ không có nhu cầu tiêu thụ như ta, nhưng mà họ có cảm giác ớt khác và tiêu thụ như họ đã từng sống. Cho nên các khó lại cầu siêu cho nhà Phật để giải cái nghiệp chấp trước này, thì họ mới ra đi được nhẹ nhàng. Cho nên thay vì cúng hình đơn, hình dâu, để thế bạn, thì ta cúng các khó lại cầu siêu giúp cho kẻ còn lẫn người mất đều được âm siêu dương thành. Cái đó nó có ý nghĩa xã hội, có ý nghĩa tâm linh, có giá trị đạo đức hơn là chúng ta mê tín làm những việc không lắm làm, và nó trái lại hoàn toàn cái phong tục tập quán chân chính của đạo Phật. Một câu hỏi khác, khi cha mẹ con qua đời, con làm trai tỉnh quý thầy làm lễ cầu siêu cho cha mẹ, thì cha mẹ có được siêu nó không? Và người sống, tức là những người con thảo cháu hiện phát tâm làm được lễ gì? Đây là câu hỏi liên hệ đến cái văn hóa siêu độ của Phật giáo và những cái giá trị xã hội của những người dấn thân làm những công tác này. Câu hỏi đã đặt ra được hai cái tiêu chí phù hợp với văn hóa Phật giáo, tức là cúng kính cho cha mẹ, cha tiên, cửu huyền thất cổ, người quá cố nói chung, không bằng các thực phẩm mặn mà bằng thực phẩm chay. Khi làm đó giúp cho hương linh giới hạn cái nghiệp sát và làm cho người thân không gieo thêm những nghiệp sát cho việc thương tưởng người quá cố. Người Trung Hoa có khi thiết lệ cúng kính gì cho người quá cố đó, họ làm những con quay, gà quay, thịt quay, tức là tạo nghiệp sát. Phước đâu chẳng thấy mà nghiệp sát đã gieo. Và do đó đó, người mất bị một cộng hưởng tiêu cực của việc sát hại do niềm tin mê tín sai lầm. Đã chết rồi mà còn bị chịu chung một cái nghiệp xấu do con cháu người thân mình tạo ra, vì tình thương thể hiện không đúng cách. Cho nên những người như thế khi tái sanh đó là bị cộng thêm một cái nghiệp xấu, do đó cái cơ hội bị chết yểu, bệnh tật có mặt. Khi tải đồ chơi đó thì chúng ta nuôi dưỡng được lòng từ bi và làm cho tâm ý của người tiếp nhận nó trở nên thanh tịnh, thì chúng ta không có những cái tham dục. Thế thế ta biết rất rõ là vì cúng kính đó, người mất không ăn được theo kinh Đức Phật dạy, họ chỉ cảm nhận được bằng hương ngắm thôi. Cho nên cái việc cúng kính nó mang tới rất là tượng trưng tấm lòng thành và tình cảm uống nước nhớ nguồn. Do đó nó ta cúng đồ chay tiếp đãi một vài món cần thiết, rồi tâm niệm á phải làm sao giúp cho cha mẹ và người quá cố an tâm để mà ra đi. Nhiều khi cái tình trách nhiệm cao quá đó làm cho họ không an lòng khi nhìn thấy sau khi mình chết không biết con cháu người thân còn lại chứ là người thương có sống đổi ở trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế thiếu mình hay không. Người thương cha mẹ quá cố phải làm sao phá vỡ được cái con mối lòng đó bằng cách tâm niệm: ba ơi, mẹ ơi, ba hay là mẹ hay an tâm, ta đợi chúng con trân trọng quý kính cái tình thương, sự chăm sóc lo lắng và đóng góp của cha và mẹ. Cho nên á, khi cha mẹ đi, chúng con sẽ nỗ lực tự lực nhiều hơn nữa, họ sẽ có bất làm để vinh danh gia tộc này, con sẽ trở thành người vừa cái xứng đáng cái giá trị văn hóa đạo đức và những đóng góp mà cha mẹ đã để lại cho cuộc đời, cho thai nhân và cho chúng con. Nếu cha mẹ thật sự thương cha thương mẹ sẽ đừng nghĩ nhớ đến chúng con nữa, vì sẽ Phật dạy sự nghĩ nhớ sẽ làm cho cha mẹ bị lãng quẳng không đi được. Cái gì rồi cũng phải đến hồi chia tay. Chia tay trong cái chết đó là điều mà chúng ta không muốn nhưng cần phải chấp nhận. Ta vẫy tay chào những gì với người đó và chỉ còn tiếp xúc người đó bằng cái tinh thần, bằng những giá trị, bằng tình thương, bằng sự quan tâm, bằng phong hóa lệ cầu siêu. Phải chấp nhận như thế thì mới giúp cho cha mẹ được nhẹ nhàng ra đi. Vấn đề đặt ra là khi ta làm lễ cầu siêu thì hương có được siêu hay không? Câu trả lời lệ thuộc. Nếu hương linh là người dễ lắng nghe, dễ thuyết phục, hướng dẫn chân chánh của các nhà sư trong các khóa lễ với sự tập trung con thần chú, danh hiệu Phật, lời kinh và lời thuyết pháp, hương linh nghe và thấu rõ được thân thể này không phải là tôi, cho nên tôi đang phải bị tay chào với thân thể chứ không đánh đồng cái thi thể là chính họ, thì họ mới ra đi. Và hiểu được vô thường đó là năm tháng ngày giờ cái chết diễn ra là sự khai tử và phải thừa nhận đó là một sự thật, không kháng tự, không tiếc nuối thì mới ra đi được. Còn hương linh nào cố chấp quá hoặc là quyến luyến tình yêu tình thương gia tài sự nghiệp quá, không quan tâm gì đến cái lời kinh sự hướng dẫn trong các pháp lệ cầu siêu thì người đó cũng chưa chắc gì đã siêu được. Chính vì thế trong các pháp lệ cầu siêu thân bằng quyến thuộc phải hợp tác với các sư thầy. Hợp tác bằng cách đó là chúng ta cung cấp dữ liệu tâm lý và sự dính mắc của người đó khi còn sống, để trong suốt khóa lễ cầu siêu diễn ra các nhà cầu siêu đó biết cách để chuyển qua tâm thức để giúp thương linh rũ bỏ và ra đi. Cái thứ hai đó là thân phận quyến thuộc phải biết chuyển qua cảm xúc, đừng khóc ca rên la thảm thiết bi thương sầu muộn khổ đau. Các hương linh cảm nhận được rơi vào tình trạng rung rời hai chân, cho nên ra đi không đạt. Do vậy cái phong tục khóc muốn nên hủy bỏ, vừa tốn tiền mà chưa tạo ra dây xiềng xích rối buộc ông bà cha mẹ và hương linh tạm lòng mà không ra đi được. Trong suốt thời gian tang chế đó thì ta đừng có thỉnh mời kèn chống tay, kèn chống ta làm náo loạn tâm của hương linh, và lời xin tiếp pháp nó không còn được tập trung nữa. Nó để thời gian không gian đó nó yên tĩnh, mở băng kinh lên cho hương linh nghe để giúp hỗ trợ cho họ được siêu thoát. Thì gia quyến phải cùng hỗ trợ chứ không phải mình có tiền rồi giao cho quý thầy, quý sư cô trong chùa làm gì thì làm, còn mình chẳng hề thiết tưởng gì đến, không hề quan tâm. Tôi nghĩ đi cũng nhiều chùa là hương linh được siêu thoát không có. Hay làm sao cho hương linh được an tâm và quý bỏ được sự chấp trước về bất cứ cái gì có thể dẫn đến sự chính mắt, thì lễ cầu siêu mới có thể giúp cho hương linh được siêu. Ta nhớ trong kinh Du Lan đó, có một cái tình tiết rất là ấn tượng là bà Thanh Đề, tức là mẹ của ngài Mục Kỳ Liên, vì cái chứng bệnh keo kiệt bỏ sẻn của cải chấp trước vào vật chất, cho nên khi chết đó bà trở thành một quỷ đói. Mà kinh mô tả bằng cổ biểu tượng triết lý là có một bát cơm được tặng, một tay chia đầy nó, một tay là bốc hốt và người dân nuốt trừng. Cái tình trạng đó được kinh mô tả tiếp tục là cái cổ bốc khói bốc hỏa lên ăn không được. Đó là trạng thái nói của người bỏ sẻn, bỏ một sự chia sẻ là cho họ đau tiếc nuối mất mát lớn vô cùng. Và khi có cái gì để ăn đó thì họ ăn ngấu nghiến, không muốn chia sẻ người khác, cho cái đó làm cho họ bị mất cổ, nghẽn cổ, ăn không được. Và cái khóa lễ cầu siêu của Đức Phật, ngài Mục Kỳ Liên và nhiều vị thánh tăng đã giúp cho mẹ ngài Mục Kỳ Liên là Thanh Đề rũ bỏ được sự tiếc nuối chấp trước đó, bà đã ra đi. Và ngày hôm đó cũng nhờ cái cầu ngưỡng tâm linh của nhiều vị thánh tăng, nhiều hương linh khác cũng đương theo lời hướng dẫn để rũ bỏ mà ra đi thì mới siêu được. Và hương linh nào quan cố chấp trước, thậm chí có thể là không thích nhà sư khi còn sống, mà khi chết nếu không ăn năn hối hận thì làm cho họ có thành kiến ác cảm với các nhà sư, thì các nhà sư đó làm cái cầu siêu cũng không thơi gì. Và cái nghiệp đó mới làm cho họ cứ lẫn còn tiếp tục nữa trong cái cảnh giới của ngạ quỷ là khổ đau vô cùng. Do đó người thân thương nhất là có một vai trò quan trọng tác động giúp cho cái người hương linh trước khi chết đó, chưa có tình cảm cái tam bảo thì phải có tình cảm, thì lúc mà lễ cầu siêu được diễn ra người ta mới dễ dàng lắng nghe. Khi một người thân trong gia đình qua đời, chúng tôi mua những đồ mã cúng cho họ thì họ có nhận được hay không? Như vậy phải làm thế nào để giúp ích cho người quá cố? Câu trả lời của Đạo Phật là hương linh hoàn toàn không nhận được bất kỳ cái gì từ đồ giấy vàng mã, bởi vì đó là đồ dỗ. Ở trên dương gian ta xài còn không được, là sau khi chết nó đốt cháy thành tro bụi hết, cái gì đâu mà xài. Cái lưu rất bình thường để hầm cái bàn để bị phát hỏa thì cái bàn nó không còn chức năng sử dụng nữa. Thời giấy nhà ta đốt thành tro bụi thì không còn cách nào để viết lên trên nó nữa. Cái áo, cái quần, cái y, cái hậu mà nếu bị lửa đốt cháy thì cũng không còn mặc được nữa. Thì huống hồ là sau khi chết hương linh không còn thân thể hình hài vóc dáng mà chỉ còn là cái tâm, lấy đâu mà mặc? Ta mặc đồ là bởi vì ta có kích thước ta có con số, ta có kích cỡ cao thấp hợp tốt. Còn khi hương linh chết là cái thân nó sẽ thành cái thi thể nằm ở dưới mộ huyệt, được phủ bởi cái quan tài. Và tâm thức thì trong bữa đó đây nếu chưa được siêu, do đó tất cả những sự cúng kính dành cho họ giấy vàng mã hoàn toàn không có nhận sử dụng được cái gì, ngược lại làm tổn thất rất lớn, gây thêm mê tín cho họ. Còn hỗ trợ cho người quá cố thì ta làm công đức, làm phước báo, và đặc biệt là cố gắng làm trước khi được mất để cho người đó quan hỷ mà phát tâm. Chứ sau khi chết rồi ta mới làm thì nó cũng đang hơi muộn chút xíu. Mà nếu có làm thì làm trong lúc mà quan tài đang còn được quan tại nhà hay là nhà tăng lễ, chờ đến tuần thất thứ năm ở miền Bắc hoặc là tuần thất thứ ba ở miền Nam hoặc là tuần thất thứ bảy trong cả hai miền là quá muộn. Ta làm càng sớm càng tốt để hương linh cảm nhận được, quan hỷ được, phát tâm được, thì cái quả phúc và sự cảm nhận của họ nó sẽ thiết thực hơn là chúng ta làm trong giai đoạn họ được siêu. Một câu hỏi khác, thỉnh thoảng con bị đau ốm thì có một số người tới khuyên là hãy đi mở phủ theo hầu bóng thì mới khỏi ốm. Như vậy có đúng hay không? Bệnh có ba dạng. Ở trong cái dược sư đề cập đến, trước nhất là loại bệnh thân, nó liên hệ đến các chi phần trong cơ thể, lục phủ, ngũ tạng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chung. Khi có một cái cơ quan nào làm việc một cách không đồng đều, dẫn đến sự là một cách y ập trong toàn cơ thể, thì tình trạng bệnh được phát sinh. Bệnh có thể là một cái kết quả của sự làm việc quá mức, nghỉ ngơi quá ít, hưởng thụ quá nhiều, tiêu hao năng lượng quá cao, mà sự nạp vào để cung ứng cho sự thăng bằng sức khỏe là không có. Bệnh như là một tiết dịch già nua, sau một thời gian năm tháng ngày giờ nhất định có mặt trong cuộc đời, dân. Thì các loại bệnh thân đó ta phải đi tìm bác sĩ mà chữa, hoặc đông y hoặc tây y hoặc phối hợp cả hai. Mỗi người với cái cơ chế sinh học của cơ thể tích hợp từng loại thuốc thang và dược liệu. Kính thưa sư dạy chúng ta trị những cái thân bệnh á, ngoài thuốc còn phải là sống điều độ về cảm xúc, đừng quá hưởng thụ trong đời sống dục, sống điều hòa điều độ. Và kinh á, Ai Di Đà mà dạy là sau khi ăn cơm á là phải đi kinh hành, hay đơn giản là đi bát bộ, phan thực kinh hành. Thì sức khỏe chúng ta được đảm bảo, chúng ta sẽ trì hoãn được những cơn bệnh, thái độ thoải mái nhẹ nhàng thảnh thơi, thì dầu cho những cái chức bệnh nặng đang đi đó, nó không dẫn đến sự chết đi mà nó là kéo dài thêm vài tháng vài năm. Đó là chuyện rất là nhiều ai cũng biết. Loại bệnh thứ hai đó là loại bệnh tâm lý, tức là bản thân người đó có bệnh nhưng mà do mê tín, do nghe người này, do nghe người kia, cho nên dẫn đến trạng thái hoang mang sợ hãi, và cái đó nó tạo ra bệnh. Có một lần tiếp xúc với một cụ già 82 tuổi và sâu lắm, không ăn không uống gì hết, còn giáo dẫn đến chùa. Chúng tôi hỏi lâu quá thấy cụ đi, cụ có buồn mà than: thầy ơi, tôi mới đi ông thầy bối nói tôi 3 tháng nữa chết, năm nay là năm tứ hành xung, và mấy tháng sau đó là ngay cái tháng tứ hành xung của tôi, cho nên tôi khó ra đi được lắm, tôi khó mà tồn tại được lắm. Nói xong rồi ngày đi bà không còn thiết tưởng cái đề sống nữa, nghĩ tưởng hình dung cái chết, nó tạo ra nỗi sợ hãi ám ảnh, nó hành hạ bà vô cùng. Chúng tôi biết rằng là bà là mê tín, và lại nói bài thế này: chúng tôi đi du học tại Đức Phật, nơi rất là linh thiêng, tôi dám cam đoan với bà không có chết, bà sẽ sống thêm tối thiểu là 10 năm nữa. Nó hỏi làm sao để tôi tin này nói là đúng. Chúng tôi kêu bà hãy dỡ bàn tay lên, xem chỉ tay cho bà phân tích cái đường mệnh đạo như thế nào. Đây cũng là một cái quy luật phương pháp quy nạp, độ chính xác cũng khá cao, nhưng không nên đề thuộc vĩ đại bằng lắm. Sau khi mà phân tích thì chứng minh cho bà được an tâm, nay là đã 6 năm trôi qua, từ năm 2002 bà vẫn sống nhanh răng, đâu có bệnh gì nữa đâu. Vậy là cái bệnh bà là bệnh tưởng. Rất nhiều chị em nữ bị chứng bệnh tưởng nặng lắm. Khi mà cái bệnh tưởng nó chi phối đó, thì mình mới nói là mình đang bị ma nhập nè, bóng đè, hình trong mắt nè, người ta là phải đi mở phủ theo hầu bóng là đủ kiểu đó để cho mình được giải mở. Cái kiểu bị hành hạ đó nó sẽ hết đi, đó là một sự sai lầm đó. Chúng tôi là người chuyên trị về bệnh ma nhập. Ai mà ma nhập thật sự là chỉ chú một lần là hết, hoặc là lần thứ hai là nhiều, chưa có lần nào chúng tôi tập đến lần thứ ba. Có nhiều cái biểu hiện đó, nó không phải là bệnh ma, mà người ta vì thiếu hiểu biết cho nên lý giải là bệnh ma. Có ngày cứ bị ám ảnh sợ hãi rồi sống như là dạng tâm thần, và trên thực tế là những người như thế là nó bị yếu tố tâm thần nhẹ. Thì dạng tâm thần phải đi nhà thương chợ quán và những nhà thương tương tự đó, chứ nhà sư chịu nổi để uống thuốc hỗ trợ thần kinh, rồi phải có sự hỗ trợ nâng đỡ về tình cảm tình thân của những người thân, phải có một cái chế độ theo dõi, để có chương trình sinh hoạt để mà cộng đồng để giúp cho người đó quên đi cái nỗi đau, rút bỏ nỗi buồn, thì cái tình trạng tâm thần nhẹ đó sẽ được phục hoàn trở lại cả cái bình thường. Có một lần có người bệnh tử mà lại là bác sĩ nữa. Dạ, càng là bác sĩ thì càng khó thuyết phục họ, thì họ chứng minh tôi là một bác sĩ, tôi biết rất rõ về bệnh tưởng như thế nào, bệnh tâm là như thế nào, nhưng mà trong trường hợp của tôi không phải là tâm thần, không phải là tưởng, mà là bệnh ma nhập. Để chứng minh cho người đó đang rơi vào bệnh tưởng và rũ bỏ thói quen nghĩ rằng mình bị ma nhập, chúng tôi là một cái mèo vạc thôi, nói chuyện tâm sự rồi hỏi thăm là lý do làm sao mà bị bệnh này, thì họ kể là đi ông thầy này thầy kia, học nhân điện, học đèn đỏ, rồi rút buộc ma nó nhập vào, rút ra không nổi hết. Chúng tôi mới hỏi trong suốt, không để cho người kia có cơ hội để mà suy nghĩ là xin cô hãy cho biết ngoài sao cái tổ cô là cái gì. Cô đó cô ngồi suy nghĩ, hết to, giờ bây giờ biết là dở mà. Nếu là ma nhập ma biết liền thì ma nó không bị giới hạn vật lý. Ôi sao này là cái gì mình phải biết, còn mình là người thì đang có mắt là phía trước mà không thấy gì, thấy phía sau, không thấy sao lại xoay cổ lại mà nhìn, hoặc là phải có người khác báo cáo cho mình một cách chuẩn xác để mình đọc báo lại. Còn ma là không cần như thế, không bị giới hạn, cảm nhận là thấy biết hết, sao là không nói được. Chúng tôi nó còn vào trong cái đải, cầm cái đải lên có nhiều vật liệu quan trọng, sọc và chúng tôi cầm ra một nắm tay như này hỏi tôi cho tôi biết ở trong nắm tay này có cái gì. Cô lắc đầu, tôi không biết, tưởng tượng chứ là ma sẽ biết cho biết có gì. Trên thực tế như là không có gì hết, chúng tôi làm cái mẹo thôi chứ đâu có cái gì đâu, cho nên nhiều vật mà không có gì hết á, cầm lên hỏi. Từ hai cái thí nghiệm đột xuất để không cho người ta có kịp suy luận, ta biết rất rõ là người đó không bị ma nhập mà chỉ là bị chứng bệnh tưởng thôi. Do đó là khi mà mình bệnh á thì mình phải đi khám bệnh đến nơi đến chốn, xem coi mình bị cái bệnh nào về thân hay là bệnh tâm. Ngoài cái chứng bệnh tưởng của tâm, nó còn có những cái chứng bệnh tâm lý, lòng tham, lòng sân, lòng si là một chứng bệnh, là một loại ung thư, là một loại virus. Ai không chữa trị, mổ xẻ, làm cho nó được lành bệnh đó, thì người đó sống trong khổ đau của sinh tử luân hồi hoài. Và cái này đó được xem là cái mối quan tâm hàng đầu của Đức Phật Dược Sư, cho nên Đức Phật được gọi là Phật thầy thuốc tâm linh. Dược là dược chất tâm linh, sư đó là thầy thuốc. Phật Dược Sư đó là trao cho chúng ta những con thuốc tâm linh để vượt qua lòng tham, lòng sân, lòng si, phiền não, nghiệp chướng, nhiễm ô, trần cấu để ta hết định. Để ta trở thành một người đạo đức hạnh phúc. Một loại bệnh thứ ba đó là bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp này đó nó cũng hiếm thấy, nó vẫn có. Chẳng hạn như một người lại sống rất là điều độ, sanh ra đó thì đủ ký đủ căn, cha mẹ nuôi dưỡng đó là đủ dưỡng chất, điều kiện sinh thái vẫn rất là ổn định, tập thể dục đều, nghỉ ngơi đều, làm việc vừa phải, tâm rất là thanh bằng thư thái, ấy là không bị bệnh. Và những cái chứng bệnh không đâu nó hành hạ người đó ghê lắm đó, thì ta mới biết của nó là cái quan kia quán trái nó đang tìm cách để nó trả đũa trổ quả. Giống như cái vụ án là viên án và trưởng thố đến 10 kiếp mới có thể đền trả được. Do một sự kiện vị quốc sư này đó là khởi cái tâm hỏa mãn khảm nhiệm tự hào khi được nhà vua trao cho một cái con mồi bằng hương trần, nghĩ mình là số một rồi. Và lúc đó cái tâm của mình nó đang bị dao động, cho nên cái nghiệp xấu nó có cơ hội để nó xen vào đổ ra cái quả sau 10 kiếp giờ đợi. Giờ đây thì có một Phật tử khoảng 70 tuổi, khỏe của cụi. Cái bữa đó thì và để cho cơ thể bị nhiễm lạnh lớn nhiều quá, cho nên nó hơi đang nhức xương khớp một xíu, rồi cũng rất nặng. Phật tử và bị cặt mấy cái xương sườn, đến gặp mấy ông thầy lang. Cái ông thầy lang băng này đó thì đón là bà bị cạch xương á, cho nên nó độ gãy luôn, bên trái là 4 xương sườn, bên phải 4 xương sườn là 8 xương sườn gãy hết. Cái thay vì cái đó ta chỉ cần đi bệnh viện Chợ Rẫy, trung tâm Hòa Hảo có máy chụp CT kết nối hay là máy cộng hưởng từ, ta thấy rất rõ là cái này nó bị không bị địa điểm, hay là nó bị hẹp đốt xương, hay là nó bị thối hóa cột sống, hay là bị gan, ta điều trị uống thuốc, còn cái trị liệu là hết không? Thì những cái đó ta có thể nói giống như cái sự trải nghiệm, ta dùng cớ vô lý, tỉnh thọ nó cũng có những tình huống đó. Thì những loại bệnh nghiệp này đó được và kéo dài là hãy chuyển nghiệp bằng phương pháp sám hối. Tự thân người đó nếu không có thể tự mình đọc tụng bái sám, hoặc là lưu hoàng sám, hoặc là từ bi tỷ sám, hoặc là học danh sám hối, hoặc là sám hối sáu căn, hoặc là sám hối giải Phật, hoặc là sám hối tam thiên Phật, hay bất cứ một kia đó sám hối nào, với lòng kiền thành tha thiết mong mỏi, nếu trong quá khứ ở một đời kiếp nào đó mình đã từng tạo những nghiệp từ con mắt, từ mũi, từ tai, từ lưỡi, từ thân, từ ý tưởng, từ sử dụng, từ a dua, từ đồng tình, từ hỗ trợ, thì xin cái ân quán giang hồ đó được kết thúc tại đây, mở lời xin lỗi. Và các quan hồn đó khi bị chết quan ức rồi lúc đó họ đi theo mình và họ nghe được những cái lời xin lỗi, những cái lời sám hối chân thành đó, họ bắt đầu tha thứ, họ rũ bỏ, họ được siêu, thì cái nghiệp mà dẫn đến cái bệnh nghiệp á, nó sẽ được giải phóng, nó được siêu thoát. Cho nên đó là người Phật tử hết sức là sáng suốt xem cái bệnh của mình là bệnh thân, bệnh tâm, bệnh tưởng hay bệnh nghiệp. Còn đối với những người bị bệnh thân á, cái phương pháp lại Phật nó trong bài học rất là hay. Một ngày chỉ cần lại 49 lại vào buổi sáng hoặc trước khi ngủ, là chậm rãi, điều điều, nhẹ nhàng, thư thái, hít thở thật là sâu. Và nếu là hành giả tịnh độ thì ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà trong lúc lại, và mong sớm hết tất cả những nghiệp trước, thì cái bệnh nghiệp trước nó tiêu, cái bệnh tật thân thể nó được giảm. Bởi vì lại là một động tác vận chuyển toàn thân, kích hoạt các neuron thần kinh, các thần kinh cơ bắp, và các thứ nó khác là được hoàn thành hơi khí, nó tiêu được vật chuyển tốt, cho nên tạo một sức khỏe bền. Còn đối với những cái nghiệp về phiền não thì ta học thêm kinh, hành trì bắt pháp môn để ta biết đường để mình chuyển hóa nó, chứ không có cầu nguyện xong mà nó hết được. Thì đó là những phương pháp và Đức Phật dạy trong kinh. Cái buổi dạy hôm nay xin được kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.